Ta ca vang, ta ca vang, ca khúc mừng ngày đán thanh. Hôm nay đây, hoa lá đón mừng bóng ngày. Tin hân hoan, bay đến muôn lòng chứa chan. Khắp nhân gian, từ bi sáng tới ngàn nơi. Ôi hân hoan, vui đón mừng ngày sáng tươi. Khắp muôn nơi, chim hót trăng rằm sáng ngời. Bao yêu thương, thơm ngát hương từ bốn phương. Khắp quê hương, từ đây sông trong đạo vàng. Tin lành về đây, ngày đang xanh sáng tươi, hoa lá reo cười hào quang soi ngàn nơi. Ta ca vang, ta ca vang, ca khúc mừng ngày đang xanh. Hôm nay đây, hoa lá đón mừng bóng ngày. Khắp nhân gian, từ bi sáng tới ngàn nơi. Chuông ngân nga, cao vút dòng đồng thiết tha. Hương lan xa, hương ngát nhân từ ái hòa. Con chấm tay, nguyện gắn cho đời an vui. Trong yêu thương, từ bi xóa tan hận thù.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Quan Âm Tu Viện. Kính bạch trên tôn thiền đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có thông báo là chiều nay có chia sẻ giáo lý Quan Âm Tu Viện, nhưng mà để quận Gò Vấp, ở đây quận Phú Nhuận, để quận Gò Vấp cũng có sai sót chút xíu. Mấy lần trước thì để quận 3, tính đây quận 3 tại gần chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh Nghiêm quận 3, tính đây quận 3, sau này sửa sai thành quận Gò Vấp. Nói từ quận 3 sang Gò Vấp, thôi giờ là trả lại quận Phú Nhuận Quan Âm Tu Viện. Và Quan Âm Tu Viện của chúng ta thì là cái gì thì không hơn chỗ khác, nhưng mà cờ thì nhiều nhất rồi đó. Ở ngoài đường là thấy rộp cờ, cờ Phật giáo năm màu, cờ Phật giáo xanh vàng đỏ trắng cam, xanh vàng đỏ trắng cam, thể hiện cho năm châu: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Úc. Tức là có năm châu và có bốn biển: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Chúng ta có gọi là bốn biển năm châu. Thì lá cờ của Phật giáo chúng ta thể hiện như năm châu, có nghĩa là Phật giáo không phân biệt màu da, không phân biệt sắc tộc. Đức Phật nói một câu nói mà làm cho các cái học giả cũng phải cúi xuống mà thán phục về cái tính bình đẳng trong đạo Phật. Đức Phật nói rằng không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Nói nhìn không? Tức là tư tưởng Phật giáo, tư tưởng của Đại Đồng, tức là trên thế giới này tất cả đều và đi theo Phật, là con của Phật. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non vào trong cửa Phật là con một nhà. Có gì? Cùng cha. Cha là ai? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên mình mới là Phật tử. Phật tử tức là con của Phật. Quý thầy, quý cô con Phật, quý thực Phật tử mỗi người con Phật. Như vậy thì chúng ta là gì? Là anh em huynh đệ nhau, phải không? Mỗi người ai cũng là con Phật, là cha chung mà. Cha chung muôn loại. Đức Phật là cha chung muôn loại, là cha chung của muôn loài, tất cả chúng sanh. Vậy mà chúng ta dám loài này ăn cái loài kia, thấy không? Thấy không? Cha chung của muôn loài mà tứ sanh chi từ phụ, ông kinh nói phải không? Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Như vậy thì chúng ta là thai sanh, chúng ta có thể ăn loài noãn sanh, đó không? Do đó mà tính chất bình đẳng của đạo Phật, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi máu cùng đỏ. Đây là tư tưởng Đại Đồng của Đức Phật. Có tư tưởng này đã thực hiện được ở thế giới Đức Phật A Di Đà, tức là Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi đó là thế giới Đại Đồng, tức là không ai mà hơn thua với ai, không ai thù hận với ai. Tất cả nguyên nhân để làm cho cá nhân và xung quanh đau khổ đều bị tận diệt ở tại nơi này. Có nghĩa là không còn đau khổ nữa, nên thế giới đó gọi là thế giới cực lạc. Chữ cực tức là lớn, trong cái tiếng Hán là chữ đại nè, chữ thái nè, chữ cực nè, có gì thấy không? Chữ thái là lớn, chữ cực là cũng lớn, chữ đại cũng là to lớn, thái cực đại. Nên thế giới chúng ta là đi đến Đại Đồng, tức là cùng nhau hòa thuận, cùng nhau sống. Thế giới đó ở tại đất nước của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì Phật giáo đã đem đến một màu sắc mới cho nhân loại khi Đức Phật thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên. Và Đức Phật đã trở thành đấng toàn giác và toàn tri, tức là tri là biết, giác là tỉnh thức, tức là Ngài nhận biết ra, Ngài tỉnh thức ra, Ngài phát hiện ra tất cả quy luật của tất cả quy luật. Và dĩ nhiên Ngài biết được tất cả quy luật đó bằng tam minh và lục thông, hơn loài người có 6 cái giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ. Bây giờ Đức Phật mở 9 cái điều nhận thức ở trong vũ trụ này, đó là gọi là tam minh và lục thông. Ngài có tam minh và lục thông nên Ngài nhìn, thấy, biết, hiểu, gọi là giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái thực tướng của vạn pháp, cái bản chất của vạn hữu. Và Ngài biết được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ, đâu là con đường của diệt khổ. Sau khi diệt khổ rồi thì chúng ta không còn đau khổ nữa. Cảnh giới đó gọi là cảnh giới Nibbana, tức là Niết Bàn. Cảnh giới của chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, của 4 cái đức. Do chúng sanh đạt được 4 cái tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nên đạt được 4 cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Như vậy thì con đường để mà đi từ một chúng sanh u mê, vô minh đi sang con đường giác ngộ, Đức Phật thấy rõ như trong lòng bàn tay. Nào cái gì? Do đó gọi là Ngài là đấng toàn tri. Nên vào kỳ hạ thứ nhất, Ngài mới bảo rằng: này các tỳ kheo ở trong kinh Trung Bộ, các con hãy đi các nẻo đường, mỗi người đi một con đường, để đem giáo pháp, để đem cái mà các con học được, cái mà con chứng đắc được, đem đến cho tất cả chúng sanh, để cho chúng sanh bớt đi, vơi đi, chuyển hóa, chấm dứt tất cả đau khổ trong kiếp sống nhân sinh, kiếp sống của chúng sinh. Nào quý vị, tinh thần của Phật pháp là tinh thần hoằng truyền giáo pháp, tinh thần của Phật pháp là tinh thần của Bồ Tát đạo, Bồ Đề Tát đỏ, giác chúng sanh hữu tình. chúng sanh hữu tình bất giác, vô giác. Phật giáo như một luồng ánh sáng, một ánh quyền quang đem đến cho tất cả mọi người, chỉ thẳng vào tâm người, làm thay đổi tư duy, làm thay đổi nhận thức, chỉ thẳng vào tâm người, làm tâm người sáng ra, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là cái nhận thức bằng trí, chứ không phải nhận thức bằng thức của chúng sanh bình thường, mà chuyển thức thành trí, nhận thức bằng trí, không có sai lầm, không có đau khổ ở trong tâm. Đó Phật giáo đem đến. Kỳ hạ đầu tiên thôi, Đức Phật đã bảo các vị tỳ kheo, tức là hàng đệ tử trưởng tử của Như Lai, đem đến cho tất cả chúng sanh đi các nẻo đường, mỗi người đi một con đường. Đó, quý vị, để làm gì? Để đem cái mà chứng đắc được, cái mà học được từ Đức Phật, cái kinh nghiệm được, cái trải nghiệm được, đem đến cho chúng sanh, cho mọi người, để mọi người chứng đắc Nibbana, cái sự an vui, cái quả vị Bồ Đề ở trong tâm, ở tại thế gian này. Tư tưởng Phật giáo là tư tưởng đem lại hạnh phúc và an vui cho chúng sanh, gọi là cứu khổ ban vui. Mà Đức Phật đã nói ở trong kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến đây không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên trong Phật giáo chúng ta có cái nhiệm vụ là truyền đăng tục diệm, có nghĩa là truyền từ đời thầy sang trò, trò sang trò nữa, tức là tổ sang thầy, thầy sang trò. Và cái ngọn đèn đó, đăng là ngọn đèn, truyền sang thế tục, mãi mãi ngọn đèn đó không bao giờ tắt. Ngọn đèn đó là ngọn đèn chân lý, ngọn đèn trí tuệ. Ví dụ như ông thầy chứng đắc, truyền sang cho học trò, để học trò tu tập được chứng đắc, thì cái ngọn đèn trí tuệ của ông thầy chuyển sang cho học trò. Cái ngọn đèn mà ông ta trao ở ngoài trong buổi lễ qua đăng đó là tượng trưng. Cái ngọn đèn đó là một cái thí dụ, một cái hình ảnh của biểu tượng, để nói lên cái ngọn đèn trong tâm khai sáng. Chúng ta khai sáng nhờ thầy, mà thầy á là nhờ tổ, tổ nhờ tổ, tổ tương truyền, gọi là tổ tổ chương truyền. Nên trong các cái chùa để đạo mạch trường lưu, đạo mạch trường lưu, cái mạch đạo tức là cái dòng chảy của đạo pháp, trường là dài, lưu là còn mãi tiếp tục lưu truyền hậu thế mai sau, gọi là đạo mạch trường lưu. Thấy các cái chùa thường hay để cho nó. Vậy thì cái nhiệm vụ á của mỗi người con Phật, trưởng tử của Như Lai thì truyền sang các trò và quý vị Phật tử. Các vị Phật tử á thì phát tâm Bồ Tát truyền sang cho những người nào có duyên với mình. Mà người có duyên với mình nhất là người gần mình nhất, là người có duyên với mình nhiều nhất. Do đó mà tư tưởng của Phật giáo tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Bây giờ nha, chúng ta muốn cứu người, mình vào một cái buổi chiều mà trời giông bão lên thì các cái vị thiền nhân bị chìm xuồng, chúng ta bơi một chiếc xuồng ra chúng ta cứu, thì chúng ta cứu được ai? Là những cái người nào trong cái tầm tay của ta, ta quơ cái tay trong một cái bán kính như thế này, đụng tay nào chúng ta vớt tay đó, chứ ta không thể cứu những người đằng kia được. Chúng ta phải cứu những người nào mà trong tầm tay của mình dơ tới, tức là kế mình, phải không? Mà người gần mình nhất là ai? Là mình đấy. Người gần nhất chúng ta là chính bản thân ta, còn người kế chúng ta nhất là người trong tầm tay của ta, rồi người kế chúng ta nữa là trong tầm với của ta. Tầm tay người mới dơ tay ra chưa với đâu, còn này với ra muốn nhào đầu luôn là mới tới. Còn cứu hết đó rồi chúng ta mới chạy chỗ khác ta cứu. Chứ đó, không lẽ nhà Phật là tính chất bình đẳng mà tự nhiên ở đây cái chạy lên người đó cứu người đó, chạy lên người kia cứu người kia, còn người đây ngáp ngáp bỏ hả? Rồi, thấy không? Không có, tư tưởng nhà Phật có, tư tưởng nhà Phật là bình đẳng. Đã, tư tưởng nhà Phật tư tưởng bình đẳng, do tính chất bình đẳng đó nên cứu người gần trước tới xa, tức là duyên đó. Ai gần mình nhất là duyên, không phải là tự nhiên mà cùng trong bụng mẹ sanh ra đâu. Những người cùng trong một bầu thai của mẹ sanh ra thì được gọi là đồng bào. Đồng bào là cùng bào thai đó. Tại sao dân tộc mình gọi đồng bào mà dân tộc khác không có đồng bào? Là tại vì chúng ta có Lạc Long Quân và bà OK. Ngày xưa Lạc Long Quân và bà OK, Lạc Quân dòng dõi ra là bà OK dòng dõi tiên ở trên trời, Lạc Long Quân dòng dõi rồng ở dưới biển. Hai người lấy nhau sanh ra để trăm trứng cùng bọc nở thành trăm đứa con, 50 lên núi, 50 xuống biển, phải không? Đó truyền thống Lạc Long Quân và bà OK. Do đó mới gọi là đồng bào, cùng chung bào thai. Bởi vì người Việt Nam mình sướng lắm,
Tiền Việt Kiều gửi về sống khỏe lắm. Tại sao? Tại vì mình sanh ra trong bọc đều, sanh ra nguyên bọc, mà sanh bọc đều sướng phải không? Nên người Việt Nam sanh bọc đều không à. Nên người nào cũng sướng, chứ ngày nào cũng đi tu, cho nên ở nước ngoài đi làm gần chết. Đó, cái gì thứ hai, thứ ba, từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy làm chết chủ nhật đi được có ngày à. Chùa thì xa, còn người Việt Nam nó đi giảng tối ngày. Quý thầy đi giảng sáng, trưa, chiều, tối gì đạo tràng, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, thứ nào cũng có, sướng không? Sướng phải không? Cho anh chào pháo tay đi. Bởi vì sanh bọc đều sướng chết luôn, không biết sang khổ hoài. Gặp là than khổ, gặp là than khổ, và đồng bào sanh bọc đều sướng gần chết luôn, than khổ hoài. Nên người Việt Nam mình sướng lắm cái gì. Nhưng sướng sướng sanh một điều á, mà xài hết phước cũng tiêu, sanh một điều mà không có tu á cũng tiêu, phải không? Do đó từ tinh thần của Phật giáo, Đức Phật dạy mỗi người đi một nơi đem giáo pháp đến cho mọi người. Đó có gì, mình đem giáo pháp đến cho mọi người và mình ngược dòng lại lịch sử thì thấy ở đất nước ta, đời của Lý Trần, đời nhà Lý là năm 1010. Lý Công Quẩn được sự tư vấn của Thiền sư Vạn Hạnh dời đô từ cố đô Hoa Lư về Thăng Long, tức là tại Hà Nội đó, là trong các cái con sông bao bọc, mà như vậy gọi là Hà Nội. Thì Phật giáo phát triển từ đời nhà Lý tới đời nhà Trần trải dài suốt 425 năm đời nhà Lý Trần, thì đất nước của chúng ta chỉ có một tôn giáo duy nhất, đó là Phật giáo. Nên Phật giáo đời Lý Trần phát triển rất mạnh. Là Phật giáo Lý Trần, bây giờ có cả nghiên cứu khoa học Phật giáo đời Lý Trần. Đặc biệt vào thời Lý Trần có cả một cái thiền phái của Việt Nam luôn, gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đời thứ ba của nhà Trần, vua Trần Nhân Tông. Kết hợp ba cái dòng thiền, Tỳ Ni Đa Lô Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường, để kết thành là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy đó, thì đất nước ta là đất nước của Phật giáo. Ngon cái gì? Trải dài theo biến cố thăng trầm của lịch sử đó, thì toàn quốc mình đó, người nào người con Phật chứ. Do đó mà tục ngữ ca dao dân ca bàn bạc tư tưởng của nhà Phật, ăn hiền ở hiền gặp lành rồi đó, ác lai ác báo, câu đó đâu phải trong của Phật pháp. Dân gian ta nói mà đó là nhân quả chứ nữa, ta coi kinh nhân quả thiện ác. À, là xem nhân quả ba đời rồi người ta mới nói ra những cái điều đó được rút kết trong dân gian á, cái gì nên trong dân gian mình bàn bạc những câu á, toàn Phật giáo không tư tưởng Phật giáo trọng tại diễn trải qua nhiều đời rồi. Nhưng cho đến ngày hôm nay vừa rồi ở Tây Nguyên, bằng pháp Tây Nguyên báo lại là tín đồ Phật tử bằng pháp Tây Nguyên, ở trên Tây Nguyên á thì tôn giáo khác mình không nói tôn giáo nào, 80% Phật giáo, 20% Tây Nguyên. Nhưng mà còn các cái tỉnh thành khác á, thì nhiều hơn. À, có gì? Như vậy chúng ta thấy là Phật giáo bị co lại. Bị co cụm lại. Hồi xưa đời Lý Trần là tất cả đều là Phật giáo. Tại sao bây giờ người ta tổng hợp lại Phật giáo còn 20% ở Tây Nguyên thôi? À, có gì? Như vậy thì tương lai con cháu ta như thế nào? Mới nhìn vào trong cái thực tế. Thực trạng không có gì, nên giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có cái lời kêu gọi về một cái sự là lớn mạnh của Phật giáo. Ví dụ như là một cái nơi đó là một đất nước công nghiệp, thì ví dụ như bên Đức đi, thì có nhiều cái hãng xe lên nới rộng đất nước công nghiệp. Nơi nào là đất nước của kinh đô điện ảnh, ví dụ kinh đô điện ảnh Hàn Quốc đi, và Hàn Quốc nó ra rất nhiều. Rồi đó là về đất nước của ngành du lịch đi, của Hồng Kông, thì nới rộng ra đất nước nó nhiều. Tất nhiên từ đó nhân rộng ra. Chúng ta tại sao chúng ta không có nhân rộng ra đó? Ví dụ như trong nhà mình, người thì đi quy tâm bảo tu theo Phật, còn các người kia thì không có biết đi chùa là gì chứ không. Nhầm nhà nha, có một người đi xuất gia mà cha mẹ anh em trong gia đình không biết gì về Phật giáo, có gì tin không? Có đấy. Mình tính đâu á, cái điều đó là cái điều không tưởng phải không? Ở dưới Đồng Tháp có cái chú bé này có 3 tuổi à. Thì quý thầy ở trên Sài Gòn về ở dưới Đồng Tháp mà tụng kinh đám, chú thấy thích quá chú chạy theo ông thầy, đi lên ở trên thành phố là xuất gia luôn. Từ gần 20 năm sau chú mới về, ba mẹ không biết gì Phật giáo, anh em gia đình không biết gì Phật giáo hết, một mình chú biết được Phật giáo thôi. Vì thấy không, người xuất gia mà còn vậy đó, huống chi người cư sĩ. Người cư sĩ nhầm khi người này mến đạo Phật. Đạo Phật chia ra làm là tín đồ đạo Phật và mến đạo Phật. Người mến tức là cái người ta thích đạo Phật nhưng mà tâm không có quy y. Rồi cái thứ ba nữa là đạo Phật truyền thống. Truyền thống là gì? Ông bà theo đạo Phật, mình nghĩ là mình theo đạo Phật thôi, không quy y cũng không thuộc về mến đạo Phật, nhưng mà nghĩ mình là người của đạo Phật vậy thôi. Nhưng không quy y, chẳng hỏi tôn giáo nào Phật giáo. Ông bà mình theo Phật giáo, giờ mình Phật giáo cũng chưa biết chùa chiền, chưa biết quy y, chứ ngồi nhỏ lớn là cấm nhang hay là biết nhiêu đó, chứ không biết gì hết. Thì đó cũng là cái dạng nữa. Nhưng nếu chúng ta không có sức lan tỏa về Phật giáo thì con cháu chúng ta sau này sẽ không còn nhiều. Biết đâu ở Tây Nguyên như vậy, còn mai mốt ở đây như vậy thì sao? Vì thì Phật giáo trong tương lai như thế nào? Như vậy thì Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật đầu tiên này, các con hãy đi các nẻo đường để đem ánh sáng của Phật Pháp, đem cái mình học được, cái chứng đắc được, đem đến cho mọi người, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Như vậy lan tỏa Phật giáo, đem nền giáo lý đi đến đó. Mà quý vị biết là gia đình là một tế bào của xã hội, thì cái tế bào càng mạnh càng lớn thì cái xã hội mới càng mạnh càng lớn phát triển. Mỗi gia đình mà nghèo đói thì xã hội nghèo đói chắc, đúng không? Gia đình giàu thì cộng lợi thành nhiều, cái nhân tố giàu thì xã hội mới giàu. Như trong người mình cũng vậy, các tế bào nó có sung mãn thì con người mình cũng mới có sức mạnh. Chứ tế bào mà toàn tế bào lép không, tế bào bệnh không thì người sao sung mãn được. Rớt tới chỗ nào cũng bệnh, là tế bào toàn là héo queo không, làm sao mà người mình mạnh được, phải không? Do đó gia đình là tế bào xã hội. Nên giáo hội Phật giáo chúng ta có cái chủ trương kêu gọi tất cả Phật tử như là sứ mạng. Đây là sứ mạng, có gì mình có sứ mạng, nhiệm vụ của mình là người ta giao cho, mà cái sứ mạng nó cao hơn cái nhiệm vụ nhiều. Đây là sứ mạng của những người cư sĩ Phật tử và những người con Phật trưởng tử Như Lai, lại người xuất gia, làm sao để cho Phật Pháp được trường tồn. Đây là sứ mạng. Nên ta có nhiều cách khác nhau, ta phải mở cái đạo tràng hoặc là nhiều cái chương trình. Ví dụ như chùa Ông Phước nè, có cái ban hộ trì Tam Bảo, hộ trì chánh pháp. Ban hộ trì chánh pháp đó là có ủng hộ cho Phật Pháp Tăng, ủng hộ các đạo tràng, các trường hạ, các giới đàn, in kinh, in sách, ấn tống, vân vân. Vậy làm sao cho Phật Pháp được lớn mạnh, Phật Pháp trường tồn ở tại thế gian? Phật Pháp đi đến đâu thì Phật Pháp như là nước vậy đó, dung hòa đến đó, quý vị, chảy trong tất cả ngõ ngách của cuộc đời. Nước thì nó rửa sạch tất cả những cái dơ bẩn từ ở trên tới dưới. Người ta tắm, người ta giặt đồ, người ta làm gì đi nữa, quý vị, làm cho cuộc đời này sạch đẹp. Nên mưa tới đâu là rơi sạch tới đó. Do đó mà mưa thì người ta nói là điềm khiết tường. Ngày xưa Đức Phật đi đến đâu là có đám mưa, chư thiên làm đám mưa tới đó. Tại vì hồi xưa ở thời của Đức Phật, quý vị, người ta điểu tán đó, xác chết để đại đường quăng trên sông, rồi các con thú đầy đường, cho nên Đức Phật đi đến đó hôi hám đâu có được, phải không? Chư thiên mới làm một trận mưa là trôi đi hết nơi đó, làm ra bụi bặm nó tan hết, rồi là các cái con xác vật thúi nó trôi đi hết, để lại bầu trời trong sạch và nơi đất nơi đó sạch sẽ để đón chào Đức Phật, nên gọi nó điềm kiết tường. Tại Phật đến mà điềm kiết tường. Nên sau này trong các cái sách bói đồ gì đó là đi chôn mà trời mưa là con cháu giàu sang phú quý, điềm kiết tường, phải không? Nên hồi nãy tính là chúng ta thính pháp ở ngoài sân khấu ngoài trời, nhưng mà sợ kiết tường nên giờ vô đây tính sợ mưa. Nên giáo hội rất là quan tâm, nhất là các vị lãnh đạo, ông quý vị trong giáo hội rất quan tâm, và những người con Phật chúng ta rất là quan tâm. Nếu mà bây giờ con em của chúng ta không biết đi chùa, không biết tới Phật Pháp, quý vị để ý đạo tràng đây, đạo tràng chùa Hòa Thượng tôi, không có người đàn ông nào chứ, toàn là nữ không à. Mà nữ mà không có người nữ nào trẻ, chừng u trẻ nhất là U60. Trở lên, không có gì. Nên ta đi chùa, ta tu tập mà thấy là càng ngày càng ít đi. Mà lực lượng già thì càng ngày càng lớn tuổi, mà nữ nhiều, vân vân. Mình thấy giữa nam và nữ không có sự cân bằng. Tại sao lại như vậy? Không có gì, nó phải có tại sao. Rồi đó tuổi trẻ sao bây giờ thích đi chơi game, thích đi vũ trường, thích đi là ôm iPad, iPhone. Đó, không có gì mà lại là không thích đi chùa, không thích niệm Phật. Mà giới trẻ người ta thích công nghệ, mà cái công nghệ đó là đạt đỉnh cao của trí tuệ, nhưng nhà Phật còn cao hơn cả đỉnh cao của trí tuệ nữa. Đáng lẽ tuổi trẻ phải thích phải không? Nhưng tại sao tuổi trẻ lại không thích? Đó là nhiệm vụ của chúng ta đó. Chúng ta thiếu thông tin, chúng ta thiếu cách giáo dục, chúng ta thiếu cái mà đường lối, có hoạch định những cái chính sách. Chúng ta là thiếu cái giới thiệu cho các em biết được đi đến trong Phật giáo. Do đó một người ở trong gia đình mà quy tâm bảo thôi, các người khác không biết, nhầm khi ta về tụng kinh ta cười thêm. Rồi đó là người đi xuất gia, có khi gia đình đó, có những gia đình không biết tới Phật giáo, vân vân. Đó là nhiệm vụ của mình và là sứ mạng của mình, để làm cho Phật Pháp còn trường tồn ở mãi thế gian này. Nên chúng ta làm sao để được điều đó, có gì thì giáo hội chúng ta đưa ra một cái cách mà mỗi người con Phật mình nếu thực hiện được điều này thì mình được an vui hạnh phúc, gia đình mình an vui hạnh phúc và Phật Pháp càng ngày càng lớn mạnh nha. Thực hiện điều này thì ba điều sẽ đem lại lợi ích cho mình được an vui hạnh phúc. Tức mình được an lạc, gia đình mình an vui hạnh phúc, và Phật Pháp càng ngày càng lớn mạnh. Chúng ta giữ vững Phật Pháp trường tồn ở tại thế gian như đạo mạch trường lưu, truyền đăng tục diệm, quý thầy thì truyền y bát, dần dần. Cái điều này được giáo hội chúng ta quan tâm và thực hiện trong mỗi gia đình. Và vào tối hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên là Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình, bây giờ ví dụ như mình nói là công nghiệp quá, hiện đại quá. Thì chữ hóa đó nghĩa là thế nào? Đó là gì? Công nghiệp quá. Ở đây công nghiệp, tất cả làm phải trên cái nền công nghiệp đó. Đó là gì? Tất cả hiện đại quá, không còn ở đâu lạc hậu, tất cả đều hiện đại hết. Ở đó gọi là hiện đại quá. Vậy thì là Phật hóa gia đình, là gia đình tất cả ở trong gia đình phải theo Phật. Đó là gì? Đó là gọi là Phật hóa gia đình. Thì cái người mà giúp cho gia đình theo Phật, đó là người đầu tiên trong gia đình theo Phật, giúp cho mọi người trong gia đình theo Phật. Nên đó, điều đầu tiên là mong mỏi mình đó, thì con cháu, chồng mình, hay tất cả mọi người đều theo Phật, đó là mình được an ổn không? Bản thân mình tu hành nữa thì mình được an lạc không? Mà gia đình mọi người theo Phật rất là an vui quý vị. Tại vì theo Phật không ai chửi lộn chứ đó, theo Phật là ta sống chung thủy, một vợ một chồng à. Bây giờ không có vợ bé, không có thầy, con chết quá, không có nghe câu đó luôn á. Nếu trong gia đình mà ai cũng là theo Phật tu hành tốt chứ quý vị, cái câu đó quý thầy không bao giờ nghe. Thầy chắc con chết quá rồi, biết ông chồng theo vợ bé đó. Câu đó lặp đi lặp lại hoài, từ Đông sang Tây, từ Việt Kiều đến Việt Nam. Lặp câu đó lại, cái biết ông chồng theo vợ bé quý vị. Cha mẹ chết thì không có nghe than chết, mà chồng theo vợ bé thì chắc con chết quá, biết là yêu chồng hơn yêu mọi người, quý vị thấy không? Nên người phụ nữ cũng có cái tánh dễ thương đó. Mà đàn ông không có nghe, vợ chết hay là vợ đi gì đó không có nghe nói thầy con chết quá, không có, đi lấy vợ khác. Còn mà người phụ nữ mà mỗi khi chồng có vợ bé, chồng phản bội đó, thầy chắc con chết quá, quý vị thấy không? Tức là ta nặng tình nặng nghĩa, phải không? Nó vậy, nó cũng là cái đức tánh tốt của người phụ nữ. Nó có gì cho anh chàng pháo tay chứ phải đây nữ nhiều mà khen đó. Nó vậy nên ta Phật hóa gia đình, ta chia ra làm năm cái phần sau. Thứ nhất là ta khái niệm về Phật hóa gia đình. Cái thứ hai nữa là ta làm gì để mà mình được Phật hóa gia đình. Nó có gì cái thứ nhất là các hoạt động, cái thứ hai là mình sự tu tập cúng lại chung ở trong gia đình. Thứ ba nữa là mình phải bắt buộc mà ở trong gia đình mình làm cái gì vậy? Thứ tư chứ, bắt buộc. Thứ năm là trong các cái ngày lễ lớn gì đó ở trong gia đình mình phải tổ chức theo, để chi trở thành cái tập, cái lề lối quen. Nếu ai mà nhìn xa trông rộng mà có thể thực hiện được cái quật quá gia đình đó, thì gia đình đó tương lai không bị chia rẽ, gia đình đó không có bị đau khổ, gia đình đó không có phản bội, gia đình đó không có hỗn hào, gia đình đó có hiếu thảo, nếu cả gia đình đều theo Phật. Tại tư tưởng Phật là tư tưởng của hiếu thảo, tư tưởng của Phật là tư tưởng của nhường nhịn ở trong gia đình, tư tưởng Phật là tư tưởng của hòa kính, hòa hiếu, nhẫn nhục. Đó không có gì. Nếu mà chúng ta theo Phật thì chúng ta phải có chữ hòa và chữ nhẫn. Mọi người biết là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì dạng đời trong hạnh phúc. Mà Đức Phật tư tưởng của nhà Phật là tư tưởng của lục hòa. Do đó nếu mà ai theo Phật là tự nhiên là tâm mình tự nhiên nó hòa, thân mình nó hòa. Theo Phật mình giữ thiền, niệm Phật, rồi trì chú, rồi thiền định, làm cho thân mình nó hòa. Mà thân mình hòa đưa ra bên ngoài, mình ứng xử, mình đối xử bên ngoài thì mình cũng hòa luôn. Thân khẩu ý mình hòa với gia đình mình, nhường nhịn anh em nhau trong gia đình. Gia đình hòa thì đem đến sự tốt đẹp. Do đó Phật hóa gia đình thứ nhất là nhiệm vụ, là sứ mạng. Và còn cái đem lại mình mong ước, mong muốn đó, đem lại an vui hạnh phúc cho gia đình mình, cho xã hội mình. Đấy không có gì. Trong một cái gia đình Phật tử, quý vị là biết gia đình Phật tử, câu lạc bộ thanh thiếu niên bây giờ hoạt động ở tại các chùa đó, thì có gia đình Phật tử và câu lạc bộ thanh thiếu niên hoạt động. Thì những cái gia đình Phật tử người ta báo cáo lên trên đó quý vị, hầu như không có tệ nạn xã hội trong các huynh trưởng của gia đình Phật tử mới hay chứ. Đó là gì? Bên ngoài tệ nạn xã hội quá trời, xì ke ma tí bài bạc, tệ nạn xã hội gì hết, nhưng báo cáo của gia đình Phật tử và câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử hoạt động thường xuyên á quý vị, thì những người tham gia đó không bao giờ tham gia là tệ nạn xã hội, không có xì ke, không có ma tí, không có hút chích, vân vân. Như vậy mình thấy hay không? Đó là cái hay. Còn mai mốt người ta sẽ đưa ra những cái điều là nói không với mà game bạo lực. Nói không là với lại mà phim coi sáng đêm rồi là nói không với ma túy, nói không với gì gì đó, dần dần như vậy. Thì một cái gia đình nào mà có cái truyền thống học Phật, tu theo Phật, mà thật sự những người trong gia đình đi theo vậy đó, thì chúng ta sẽ trở thành Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình là cả gia đình theo Phật, gọi là Phật hóa gia đình. Do đó mà khi mà con cái mới sanh ra đó đem quy y liền, mới sanh ra đem quy y liền. Có nhiều người là nhỏ xíu quy y gì thầy? Quy y Tam Bảo là gì? Là trở về nương tựa Tam Bảo. Mà trở về nương tựa Tam Bảo, nhỏ lớn nương tựa không được, không lẽ mình lớn nương tựa được, nít nương tựa không được, trong bụng mẹ ta cũng nương tựa được vậy phải không? Trở về nương tựa Tam Bảo là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, thay vì nương tựa thế gian sanh già bệnh chết và nương tựa tựa Tam Bảo bất sanh bất diệt, sao không cho nương tựa? Nương tựa Tam Bảo thì sanh ra có Tam Bảo che chở, nhầm khi đâu có lời tai bay quả gửi tới, phải không quý vị? Không để ý đó, con cháu mình sanh ra là ẩm lại chùa quy y liền tại chỗ nhưng chưa giữ giới, biết gì giữ. Lớn lên thọ giới sao, quy y Tam Bảo là gieo duyên lành với nhà Phật và lại nương tựa Tam Bảo. Nên con cái có ai gì khỏi kêu ông thầy che tôm gì chân, lại tới chùa cho sâu chuỗi, tôm là sâu chuỗi đó, vô hai tay phải không, lấy y của ông thầy đắp lên cái rồi kể như bao bọc xung quanh hết trơn rồi, ma thấy nó dạt ra không sao vô nổi đó quý vị. Tụng kinh mấy chục năm sao vô nổi, hai sâu chuỗi hai bên á tụng chi chú chổng mà sao vô nổi, thấy không? Do đó mà thường thường á mình ẩm tại chùa sao nó khóc đêm, nó khó nuôi rồi mới gửi cho ông thầy, cho ông thầy thầy cho con cho làm con nuôi thầy luôn á. Trời ơi, ta sợ con muốn chết ta mới đi vô chùa, giờ gửi làm con nuôi. Nhưng mà ông thầy không bắt nuôi thì đem ra ngoài nuôi, ngoài mất Phật tử sao? Không phải mình muốn Phật tử, nhưng mà mình muốn độ người ta tu tập thôi, chứ không phải mình muốn Phật tử nhiều để mà mình quân số đông, không phải vậy. Không có gì, mình là người con Phật thì nhiệm vụ của mình là phải hướng dẫn cho người ta đi theo con đường Phật Pháp. Nếu mình không từ chối người ta đi chỗ khác mà không phải đường Phật Pháp á, thì mình đã lỡ một cơ hội để giúp đỡ người khác trên tinh thần Bồ Tát Đạo. Không có gì, do đó mà ông thầy cũng chịu luôn, cắn răng buộc bụng cũng chịu nhận con nuôi luôn. Có ông thầy bạn, ổng cũng bốn mấy tuổi thôi mà tết cái con ổng sắp hàng dài từ đây dài trong cả mấy trăm đứa con nuôi không à, không có gì. Còn từ là cột tay cột chân tới quẹt lội nghẹ, quẹt lội nghẹ đi đâu lấy cái lội nghẹ quẹt lên đầu một cái là đi ra đường là có ông táo ông che chở dân gian ta gì đó. Nên nhỏ nhỏ ẩm tay nè, cái mặt nó đen xì chân là quẹt lội nghẹ không không mà đi ra đường, rồi mặt ta đẹp trắng tươi quất cái lội nghẹ lên cái bởi vì ra đường không sao. Rồi á, bệnh tật ốm đau mới đem tới chùa quy y Tam Bảo gửi cho Phật. Sao còn mạnh không gửi, tới bệnh mới gửi, eo ọt mới gửi. Nghe không quý vị nói không? Người ta giật mình lên, nên mai mốt Mình là người con Phật và con cháu ở trong gia đình á, là vừa sanh ra đem tới chùa liền. À, quy y Tam Bảo, liền quy Tam Bảo trở thành người con Phật khỏi gửi. Người con Phật còn nữa gửi, con ruột còn gì nữa gửi. Đó, có gì con ghẻ ta mới gửi vô thành con nuôi, đúng chưa? Bình thường á con ghẻ gửi vô thành con nuôi. Còn bây giờ á là con ruột còn gì nữa gửi, quy y Tam Bảo rồi trở thành con Phật. À, có gì cha mẹ đọc thế, con tên họ gì, pháp danh gì đó, nguyện chọn đời quy Phật, quy pháp, quy tăng, thầy đọc đọc theo. À, đọc cái đánh chuông cái bo. À, cha mẹ lại thế. À, có gì thấy không? Rồi còn nhỏ cha mẹ bảo hộ nên cha mẹ thế. Do đó mà nhỏ thì chúng ta là phải quy y Tam Bảo liền nha tại chỗ. Rồi bây giờ các cái hoạt động, thứ nhất là nhỏ quy y Tam Bảo, cái thứ hai là lớn lên chút đó quý vị, thì bắt đầu là mình cho đi vô gia đình Phật tử và câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử. Để chi? Cho hàng tuần nó vô nó sinh hoạt ở Quan Âm tu viện mình có nè, gieo hạt từ tâm nè, quý vị thấy không, đăng ký liền. Còn bây giờ đây mai mốt còn mở gia đình Phật tử nữa, hay lắm quý vị. Trong cái ngày chủ nhật á, nhỏ nhỏ quanh vũ phải không, lớn lớn nữa là thanh thiếu niên quanh vũ tới huynh trưởng dài lên á, thiếu nam thiếu nữ, quanh vũ thiếu nam thiếu nữ tới huynh trưởng dần dần. Đây hoạt động này có học giáo lý nè, rồi có vui chơi nè, rồi có công tác nhân vật đắc đoàn nè, rồi có lại tập các tham gia các trại như là trại a dục, rồi trại có từng cấp, rồi cấp dài lên. Ta định hướng trong Phật pháp các em, nên bữa trước đi qua bên Gò Pháp thì gia đình Phật tử của chùa Kỳ Quang 2 đó, có cái em huynh trưởng nói mình cũng rơi nước mắt, nói là kính bạch quý thầy, con đi theo gia đình Phật tử bao nhiêu năm nay rồi, giàu cỡ nào giàu chết con cũng theo, theo tới chết thôi, sao chết theo luôn, nói chung là đời đời theo Phật vậy đó. Đừng nghi ngờ có gì giao con làm, ý là khẳng định là đừng có nghi ngờ gì hết, hãy tin tưởng vào chúng con, có gì quý thầy giao cho con làm, con theo tới chết thôi à. Có gì đó chưa, hết chết thôi, như là hết kiếp này qua kiếp sau theo nữa. Vậy đó, có gì thấy không, tức là định hướng cho các em đời đời đi theo Phật. Do đó mà cái hoạt động ở trong cái gia đình mình nhỏ nhỏ lớn lên đó, đi gửi trong các gia đình Phật tử này, trong ngày chủ nhật có gì vui chơi, chứ không thôi chủ nhật nó cặp bè cặp phái đi ra ngoài nhầm khi đua xe quậy không à, nói gì chữ thục tục chữ thề không. À, không có gì, rồi lại đi lại học khiêu vũ, mới 14-15 tuổi học khiêu vũ gì đây, nghe thấy không, ta vô chùa ta tụng kinh rồi lại Phật rồi ta sinh hoạt giáo lý hay hơn biết nhiêu không, nói gì thấy không. Rồi lớn lên thanh thiếu niên Phật tử còn lớn nữa thì đi đạo tràng, như mình lớn tuổi nè, dâu về không, tiêu chuẩn vô nhà này là phải quy Tam Bảo đi đạo tràng nghe con. Đó, ông chịu không? Chịu về không chịu thôi. Con má cưới người khác. Trời nó thương quá nó chịu liền, mình phải gài nó. Phải không? Gài. Vậy đó không? Má dễ lắm, chỉ quy Tam Bảo mà. Bởi vì kỳ có ba cái tiệm, đó cái gì? Đâu tiệm 141 rồi cái tiệm gì ở ngoài quận nhất nè. Nhân viên tiễn nhân viên đi vô làm, không tiễn bằng cấp gì mà tiễn bằng quy y Tam Bảo. Chỗ này công nhận cái giám đốc đó không biết sao không hiểu. Không có gì, tiễn nhân viên vô làm á cần bằng cấp quy y Tam Bảo, rồi xong cần có bằng đó không, không cần bằng nào chứ không gì, tức là ta cần có người có quy Tam Bảo tu tập đạo đức mà nhìn nên á lạ, lâu lâu có công ty lạ gì đó, cần người quy y Tam Bảo chứ không cần bằng cấp nào chứ, tại vì cái nghề của ta không cần bằng cấp. Nghệ dưỡng đi giao trái cây, nghệ đi bỏ mối, nghệ đi giao hàng gì đó thì cứ cần chạy xe tốt là biết ứng xử thôi, chứ chúng ta không cần tới trình độ cao, nhưng mà phải có quy Tam Bảo, biết Phật, biết pháp, biết tăng, biết ngũ giới để chi, để khi ứng xử với mọi người, ứng xử người ta dễ thương. Không có gì quy Tam Bảo rồi không có chữ thề. Chữ thề nó mắc với thứ tư là giới giọng ngữ, không dám giữ thề, không dám nói dốc nói láo gì đó chưa. Do đó mà các cái hoạt động lớn đi đạo tràng, nhỏ nhỏ thanh thiếu niên Phật tử, thanh thiếu niên Phật tử giờ là có thầy Phước Nghiêm, rồi thầy Phước Nguyên, dần dần có câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử đó. Rồi ở đây mình có gieo hạt từ tâm, rồi cái gia đình Phật tử, nhiều gia đình Phật tử lắm. Quý vị thì cho gia đình hết đi theo vậy đó, từ từ mình thấy gia đình điểm danh từ trên xuống dưới gần gần hết phải không. mới sanh ra thì quy tâm bảo rồi lớn lên đã dình là Phật tử rồi á, thanh thiếu niên Phật tử rồi, các đạo tràng ai cũng có đạo tràng tu tập chân á. À, muốn ông ấy thì đạo tràng ở bên sông á, đạo tràng Bát Quan Trai, rồi qua bên đây á, đạo tràng Đại Bi, phải không, qua bên kia á, đạo tràng Pháp Hoa, vân vân, đi các đạo tràng hết, ít gì ta có ở trong đạo tràng đó. Cái điều thứ ba á quý vị là sự cúng lại chung ở nhà đó quý vị. Cúng lại chung ở tại nhà thì sớm chiều nha, sớm chiều là phải có hai thời. Mình điều này là con cháu phải làm theo, ai ai cũng phải làm theo hết. Sáng sớm ra mình thức sớm chút xíu, 6 giờ thôi quý vị, 6 giờ hoặc 5 rưỡi gì đó, để cho con cháu thức dậy kịp. Trường hợp nhỏ quá thì lớn lên phải cúng lại hai thời đều băng hết trơn. Có nhầm người cúng lại chung, nhầm người cúng lại riêng, tại thời gian đi làm khác nhau, nên con cháu cúng lại riêng. Ví dụ như sáng chiều hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù cũng nhân, vài phút tập tu nguyện cầu. Không tu kiểu đó quên đạo tuốt luốt. Không cắm nhang, không lại Phật, quên tuốt luốt, quên luôn pháp danh. Tại vì mỗi khi mình lên nguyện là nguyện pháp danh. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Bữa đó cô Phật tử đi đến chùa bệnh quá trời, đi đến xem bệnh, hỏi quy tâm bảo chưa? Quy rồi, 30 năm rồi, pháp danh gì? Lâu quá. Hỏi quy ông thầy nào? Trời ơi, ông thầy con mỗi lần tướng ổng cao dữ lắm mà. Là chùa nào? Là chùa đó con nhớ cạnh cái bờ sông á. Ý là phải cạnh bờ kè không? Có chừng Quan Âm tu viện. Trời không nhớ chùa cũng không nhớ. Ông thầy quy cũng không nhớ pháp danh nữa, thấy rồi không có gì. Nếu mà chấm điểm á, nếu chấm điểm á, hên lắm là không điểm, trong thôi cho điểm âm á, trừ 1 điểm, 2 điểm á. Đó hên lắm cho o tròn. Mà không có gì. Rồi vậy làm sao mà thi giáo lý nổi? Nên sáng chiều phải có hai thời. Cầm một cây nhang thôi, lòng thành một cây nhang là đủ không quý vị. Nhiều quá cũng không tốt, không phải là nhiều nhang nào ta chứng đó. Nhầm khi là ngày Tết với ngày mà cúng sao á, mỗi lần tôi ở chung với ở chùa với Hòa Thượng á, là còn ở với Hòa Thượng ở bên Hưng Phước á, trời ơi, đi rút chân nhang một lần á, nó nghẹt lỗ mũi, viêm mũi tới giờ nè. Người cầm nguyên nắm nè, cầm chỗ cây hay cây hết chân, còn nguyên nắm sụi cái chân chỗ mà chánh điện á, nguyên nắm luôn, 100 cây cũng cầm luôn, 100 cây bắt đầu nó khói lên, ào 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 ào, bắt đầu là mình trồng bao tay vô, cháy luôn hết bao tay, cháy luôn áo. Mình mấy với thầy đi nhổ nhang thôi, hồi mới mình mới xuất gia mình đâu biết cái cách nhổ nhang, mà nhổ 2 năm sau trở thành nhổ nhang điêu luyện luôn, cầm vô cái nhổ không bao giờ văn tàn nhang. Đó, vì còn hồi mới vô xuất gia đâu biết đâu vô, trời ơi mình mẩy thẹo không cỡ 2 năm vô là có chuyên nghiệp nhổ nhang. Vì nên đó là chúng tôi được là quý thầy rất nể nên bầu làm tổ trưởng tổ rút nhang. Danh dự cho trưởng, có chữ trưởng chẳng mà. Không có gì, có chữ trưởng là ngon à, cái gì có chữ trưởng là ngon à, nên để lên phân công tổ trưởng tổ rút chân nhang rồi xong. Chính tổ trưởng tổ gì phải ban tiếp khách đâu cũng đỡ, tổ trưởng tổ rút chân nhang, rút điêu luyện luôn, phải dạy cho em út sau này vô rút, mấy chú tiểu lên rút mà phải dạy, chứ khi rút nhang phải cầm cây quơ quơ cho rụng tàn xuống trước mới hốt, chứ còn như hốt vô cái tàn rụng tay không, phải quơ 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 đập vô rụng xuống hốt, rụng hốt vậy đó, đem theo cầm cái xô nước, hốt xong thọc vô xô nước, hốt xong thọc vô xô nước, lấy ra để bọc, hốt xong thọc nước để ra bọc, rồi làm điêu luyện dễ sợ luôn. Nên một cây nhang là đủ nha. Lên đó nguyện cho ai? Nguyện cho mình, nguyện cho gia đình của mình, và hồi hướng cho quan gia trái chủ mình đã từng làm khổ cho người ta từ nhân tới vật nhiều đời nhiều kiếp, cố ý hoặc vô tình. Rồi hồi hướng cho cha mẹ tại tiền, cha mẹ mình còn đang sống, cha mẹ quá khứ cũ quyền thất tổ, mới hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Quý vị thấy thử tứ tự chưa? Chúng ta hồi hướng đó, cho mình, rồi cho quan gia mình, cho cha mẹ ông bà mình, và trời hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Đó, ta là không còn oán hận mình nữa, mình tu cho nó dễ dàng, hai thời công phu tu tập ha quý vị. Và khi lên ăn cơm á, khi lên ăn cơm á, chỉ còn cháu phải chắp tay niệm bổn sư 3 lần rồi ăn cơm. Niệm sao cũng được, nhưng mà niệm có dần có điệu hay hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam. Bỏ nhịp nha, câu này qua kia bỏ nhịp mới tới Nam vô, chứ không phải đi Phật cái Nam liền vô á là thở không kịp à, phải bỏ nhịp ra rồi vô vậy đó. Nam mô, còn không thôi thôi Nam mô Bổn Sư Ca Ni Phật, Bổn Sư Ca Ni Phật, Bổn Sư Ca Ni Phật, nghe nó cũng kỳ, thấy giống làm biến quá phải không, nên mình cũng phải là Nam mô rồi cho nó dần, cho nó điệu, rồi nghe cho nó im tai hơn, còn kia nghe nhức óc lắm phải không. Ta quý vị muốn im tai, muốn nhức óc, và muốn nhức óc thì niệm này cái Nam mô gì Phật, Nam mô gì Phật ba lần ăn cơm, nhưng mà cái đó gọi là niệm kiểu nhức óc, còn niệm kiểu im tai. Nam mô Bổn Sư đó đó, kiểu im tai nha, nên đừng kiểu nhức óc. Đánh chuông đánh mỏ gì đó, đánh kiểu im tai, đánh kiểu nhức óc. Đánh kiểu im tai là đánh chuông á bon 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 nhẹ nhàng, còn đánh chuông kiểu nhức óc nè bung 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 đánh mỏ gì, đánh bể chuông bể mỏ gì, đánh kiểu nhức óc. Ủa gì có nhiều người đánh sốc dữ lắm, đánh nghe sốc dữ lắm, có nhiều người đánh nghe im tai dữ lắm, nên tập gì đánh im tai thiền chút. Có gì nên ăn cơm gì, nên cơm hít thở thở đều, đừng nói chuyện lúm nhức óc dữ lắm, nghe thấy không. Nên đi vô chùa mình thích im tai thì mình làm cho im tai, đừng có làm ta nhức óc. Nên ăn cơm niệm Phật ba lần ăn cơm xong hồi hướng nha. Hồi hướng của câu là phó pháp chủ quý vị. Cái câu đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đứng lên xá một cái, lui ngoài sau ba bước mới quay đi nha, chứ không phải xá quay cái dèo một cái rớt đũa rớt chén đất chân nha. Nhớ nha, đứng lui ra ba bước mới quay lại sau đi nha. Nên lên ăn cơm niệm Phật ba lần, và là sau khi ăn cơm hồi hướng cho chúng sanh bằng câu là tứ hoằn thệ nguyện đó, thuộc nha. Con cháu lên ăn cơm bắt buộc phải làm như vậy. Nha quý vị, cả nhà mình đều làm như vậy. Đi ra khỏi nhà sao? Đi ra khỏi nhà thì chúng ta phải xá Phật ba, xá hoặc lại Phật ba lại. Đây là điều bắt buộc trong gọi là gia pháp bắt buộc. Nên đi qua bên Đức quý vị, các nhà của Phật tử đều dán ngoài trước cửa hết. Đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại mới được ra. Còn không lại Phật ba lại thì ở nhà luôn đi. Nha quý vị, không có câu ở nhà luôn đi thầy thêm. Còn câu đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại. Rồi trước khi đi vô nhà đó có bảng trước bên Đức đó nha. Đa phần Phật tử bên Đức đi về nhà lại Phật ba lại. Không có gì ta hay vậy đó. Nên con cái người ta răm rắp hết nè. Tự nhiên làm trở thành như là tỳ ni nhật dụng vậy đó. Cái gì tỳ ni nhật dụng không? Tỳ ni nhật dụng trong chùa, chúng ta có tỳ ni nhật dụng. Ăn cơm đọc câu chú gì, uống nước đọc câu chú gì, đi toilet đọc câu chú gì, thức dậy đọc câu chú gì, gặp Phật đọc câu chú gì. Ví dụ lên trên bàn Phật, kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án mâu ni tâm, mâu ni tâm, mâu ni ta bà ha. Án mâu ni tâm, mâu ni tâm, ni tâm ta bà ha. Án mâu ni, mâu ni tâm ta bà ha. Học sơ cấp đâu vậy, lớp học sơ cấp nó dạy trơn à, tỳ ni nhật dụng, tỳ ni sa di quan nghi cảnh sách, bốn cái đó là học thuộc lòng hết trơn vậy đó quý vị. Nên ai mới mốt đi xuất gia học sơ cấp nha, học từ từ, từ từ lên học thuộc lòng hết. Về Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni tức năng nhân tịch mạc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, mặc bất bi khổ não sợ động, mặc bất bi phiền não khởi nhiễu. Bắt đầu ngồi tụng rồi nha, vô bắt đầu ôn bài nha, ôn bài hôn hôn ông thầy mà ôn bài không được lên nhéo lỗ tai. Có gì lên trên lên lớp mà ông bài không thuộc ông bắt lên ông không làm gì chứ, ông lấy lỗ tai ông nhéo lượm kéo lên, nhưng mà đứng lên ông đẩy xuống đi xuống ông là bây giờ muốn tưng thủ thì ông cũng được không sao chứ ông kéo lên không không ngồi lên cũng được không sao chứ không kéo lên không ngồi lên xích cái lỗ tai sao, người phải đeo theo ổng. Ông kéo lên ông kéo xuống ông kéo ngang kéo dọc dễ thương lắm. Ông đưa tay ông đi đâu, ông chạy đi đó không chạy đi xích cái lỗ tai sao. Đó, bây giờ không thuộc bài là ông kéo gì không đó, ông nào cũng sợ chứ á. Sợ thì ít mà quê nhiều, bên tăng bên ni, không lẽ mình đường đường tăng tướng dung mạo khả khả quan. Không, bởi vì nói trong chùa mấy chú tiểu thường nói đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi. mà ông nói gì đó, đầu nhầm khi lên dẫn chương trình đó, cũng nói câu đường đường tăng tướng dung mạo khả, mình thấy chữ nghi bộ thấy sai, thành dung mạo khả quan. Có gì mà mấy ông tiểu thường hay chọc nhau, đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi, chọc nhau vậy đó, có gì người ta dung mạo khả quan, không lẽ mình đường đường tăng tướng dung mạo khả quan kêu lên không thuộc bài quê sao? Do đó học từ từ lên đó, học tỳ ni nhật dụng đó. Nên ví dụ như uống nước, Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng như bất kỳ thứ như chú như thực chúng sanh nhục. Bởi vậy trong chùa có câu đó đó. Nên mình học thêm, sợ trên Google á, học tỳ ni nhật dụng trong những cái bình thường thôi, như ăn, như uống, như mặc, như nghỉ, như thay đồ. À, quý vị đi toilet, lên bàn Phật, à, rồi ngồi, chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tòa, thân vô sở trước. À, như vậy thì làm ta có những câu gì đó ta học để chi, để nhớ lại những lời ông ta tu hành. Rồi ở nhà mình á thì phải ít gì ra một một tháng á phải ăn chay 2 ngày. Tại khi quy tam bảo nói là người Phật tử tháng phải ăn chay 2 ngày thể hiện lòng từ bi của mình đối với tất cả chúng sanh. Mà ăn chay này không phải nằm ở chỗ ăn chay đâu có gì, mà nằm ở chỗ ăn chung, ăn chung, ăn chay chung. Quý vị có nghe ăn chay chung không? Xã hội á càng ngày càng phát triển, càng văn minh, con càng ngày càng xa mẹ. À quý vị. Rồi á công nghệ phần mềm càng phát triển bao nhiêu thì con lại xa cha. Tại tối ngày lụi đầu trong vi tính không mà còn gì nữa cha mẹ quý vị. Rồi cha mẹ đi làm suốt tới chiều không quan tâm tới con cái. À, nên ở trên Bình Dương nè, hai chồng tổng giám đốc, bà vợ tổng giám đốc, ông chồng tổng giám đốc, có thằng con trai nó bị bệnh xa đi. Biết không? Bệnh xa đi sida. Đâu quan tâm đâu, nó theo bạn bè chích thôi, chích giết rồi bị bệnh xa đi sida. Quý vị thấy chưa? Nên bây giờ mình là người con Phật phải quan tâm con cái, quan tâm bằng cách nào? À quý vị, ăn chay chung 2 ngày. Ai ăn đâu ăn, nhưng ăn chay chung. Ăn chay chung không được mua đồ nha, nấu ăn. À quý vị để chi? Mỗi người một việc. Bắt đầu mình giao việc nha. Thằng tí, thằng tèo, à, út nhất, út nhì, út thêm, út nữa, út giữa, út bìa. Thằng tí làm gì, thằng tèo làm gì, út nhất làm gì, bắt đầu phân công để chi? Nó lao động chung, nó có cái tình, nó có gì. Ví dụ người xắt rau, người nấu cơm, người quét nhà, người lau nhà, chuẩn bị bếp, à, người xắt thịt, ăn chay quên, xắt tàu hủ, à, người xắt tàu hủ, không? Đó là người rửa rau, dân dân, người bắt cơm, đó, dân dân. Như vậy chứ, thể hiện cái tình gần gũi, người lên ăn cơm, ta ngồi ăn chay chung với nhau, có gì? Một tháng ăn chay chung 2 ngày, đó, có gì? Nấu cơm chung với nhau, phân công công việc làm trên cả nhà, cha, mẹ, con cái, 3 thế hệ ăn cơm chung, ngồi, bắt đầu bàn chuyện với nhau, nói chuyện nhau, chuyện gì cũng được, trên trời đất nói chuyện được chứ, nhưng mà qua cái đó không cần nội dung cũng được, cái thâm tình. Người ta mất cái thâm tình này. Thâm tình cái tình thiêng liêng ở trong gia đình đó quý vị. Là người Phật tử, Phật hóa gia đình, đừng để mất tình thiêng liêng. Chúng ta có nhiều tình lắm, phải không? Tình bạn, tình anh, tình em, tình nhà, tình cha, tình con. Nhưng trong tất cả các tình đó, nó có cộng cái chữ, trọng là chữ thiêng liêng và không thiêng liêng. Thiêng liêng là gì? Tình cảm không vụ lợi. Tự nhiên của nó, tình cảm không vụ lợi. Không phải tôi thương anh vì cái gì đó, mà vì cái tình thôi. Tình cảm nó không có lợi ích riêng tư ở trong này, tình cảm không vụ lợi. Nhưng mà bây giờ người ta mất cái tình đó nhiều lắm quý vị. Ta đến nhau vụ lợi cả đấy. Nên tình thiêng liêng, cả tình yêu cũng có thiêng liêng, tình vợ chồng có thiêng liêng, tình cha con có thiêng liêng, tình anh em có thiêng liêng nữa. Phật tử mình đừng để mất tình thiêng liêng. Do đó mình ăn cơm chung 2 ngày ăn chay đây nè, để giữ tình thiêng liêng nó lợi đó quý vị. Nó qua đó đó, mình phải nấu cơm chung, ăn cơm chung với vị nào không có thì làm đi. Chứ giờ á, nạnh ai nấy ăn, ăn quán, ăn tiệc, nạnh ai đi không gặp nhau chứ á. Cả đời ngày này nó lập lên ngày đó y vậy tới chết thôi à. Đó quý vị thấy không? Do đó chúng ta người trụ cột trong gia đình á, chúng ta có một cái quy định những điều đó. Nói gì? Chứ trường hợp ai á mà kẹt lắm sao mới được xin nghỉ thôi, có giấy phép, còn bằng không cũng phải ở nhà ăn cơm chung. À, rồi đi tu chung. Đó, đi tu chung ví dụ như á, là tháng có ngày 30/1 vậy đó, đi chùa đi tu chung bữa, đi đạo tràng tu chung bữa. Nhưng cái này khó thực hiện lắm, nhưng có gia đình ta thực hiện được đó. Đi tu chung đó, rồi còn đi chơi chung đó, đi chơi chung đi đâu? Đi chùa, đi đây đó. Nhưng mà phải đi chung với gia đình để thắt chặt cái tình gia đình với nhau. Từ cái thắt chặt đó, đó ta mới có chia sẻ. Đó, không có gì, bây giờ bệnh trầm cảm nhiều quá, là stress nhiều là gì? Không có sự chia sẻ, không ai chia sẻ chứ á, quý vị, già nó cũng không muốn chia sẻ cho ai chứ á, tại vì nó không có tin tưởng, Tại vì mình đâu có tạo cái tình thân đâu mà tin tưởng. Ý người thân không có tình thân á? Dạ thưa, người thân không có tình thân. Người thân mất tình thân tại vì nó xa nhau quá. Nha quý vị, người ở bên Campuchia người ta có một câu rất là hay, là nghiết chenai, là nghiết chenai sanai chất. Có nghĩa là mình ở càng xa nhau thì trong lòng của mình không có nghĩ về nhau. Nha quý vị, giống như tiếng Việt mình gọi là cách mặt xa lòng vậy đó. Tức là càng ngày mình càng gặp nhau này không có cái tình đó, có gì thì không có cái tình cảm gia đình thì làm gì có tình thiêng liêng ở trong đó. Do đó chúng ta có những cái chung đó. Và cái thứ tư á, là có những cái bắt buộc nào, có gì bắt buộc gia đình á. Nếu ai mà về gia đình mình á mà chưa quy tâm bảo, bắt quy tâm bảo. Con cái sanh ra là quy tâm bảo hết, và khuyên mọi người nên quy y tâm bảo. Nào cái gì, nếu người ta quy tâm bảo á thì mình mới sạch Google đưa cho cái bài kéo xuống lợi ích của việc quy tâm bảo. Quy y tâm bảo là gì, hay sách của Hòa Thượng Thanh Từ á là quy y tâm bảo truyền của ngũ giới, hay là sách của Thượng Tọa Nhật Từ á là năm điều đạo đức trong quy y tâm bảo, vân vân, cho coi cho đọc. Hay là chúng ta ở trong kinh A Hàm, trong kinh A Hàm, trong kinh Tăng Chi Bộ nói lên quy y tâm bảo. Trong khi mình muốn độ gia đình mình quy tâm bảo á, thì lúc đọc kinh á mình chọn bốn cái bài kinh để mình đọc. Bài kinh thứ nhất á là bài kinh Phúc Đức, nhất là bài kinh Phúc Đức nè. Cái bài kinh thứ hai á là bài kinh U Bà Tát, bài kinh U Bà Tát ha, bài kinh Phúc Đức thứ nhất, thứ hai bài kinh U Bà Tát, thứ ba bài kinh Thi Ca Na Việt không có gì. Bài kinh thứ tư là bài kinh Nhân Quả Thiện Ác, Nhân Quả Thiện Ác, Thi Ca La Diệt, bài kinh U Bà Tắc, bài kinh Phúc Đức. Bốn bài kinh đó mình thường xuyên tụng ở trong gia đình, khi tụng chung với nhau trong gia đình đó, khỏi tụng mấy bài kinh lớn, tụng mấy bài kinh đó thôi. Kinh Phúc Đức là một nè, kinh Thi Ca La Diệt là hai nè, kinh U Bà Tắc là ba nè, kinh Nhân Quả Thiện Ác là bốn. Có gì nghe qua sợ liền không dám làm ác, có gì gieo nhân gì gặp quả gì, phải không? Đi vô chùa mà nói nhiều chuyện, nói chuyện động chúng, nói xấu thầy cô, qua kiếp sau bị bệnh méo miệng, răng hô, môi chầy, môi lở, răng thưa, răng rụng, câm, ngọng, cà lâm, vân vân. Nào quý vị đọc phẩm 26 Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Khát Kinh Pháp Hoa, quả báo của khẩu nghiệp, kinh Nhân Quả Thiện Ác nói trơn rồi. Bây giờ quý vị sạch Google coi, trong kinh á là nhân quả ba đời, là lấy một phần nhỏ của kinh Nhân Quả Thiện Ác mà Đức Phật thuyết thôi. Nên mình á lấy cuốn kinh Nhân Quả Thiện Ác, làm cái gì bị tội gì, làm gì bị tội gì, phải không? Làm cái gì kiếp trước mà kiếp này mình lịch sự lịch sùng lùng xích, phải không? Người ta cao còn mình lùng sạch, phải không? Vậy nào mà biết kiếp trước mình tụng kinh để dưới đất, không để trên kệ. Kinh phải để trên kệ, gọi là kinh kệ, để đất lùng sạch. Người ta không thơm phức, còn mình thì bị diêm cánh. Hồi sao bị diêm cánh? Tụng kinh lấy cuốn kinh kẹp vô nách mà xá xá kiểu này qua kiếp sau diêm cánh quả báo. Thấy không? Tại sao là đi ăn mày ăn xin ở ngoài trước, phải không quý vị? Là tại vì chúng ta ăn cắp ăn trộm đồ của người ta, vô chùa thấy đồ để hở ăn cắp, qua kiếp sau ăn xin ăn mày của người ta, quý vị thấy không? Rồi tại sao mình lại đẹp, đem bông cúng Phật nè, đem bông cúng Phật này có sao đẹp dữ dội lắm, phải không quý vị? Rồi rồi ai mà nói thật, nói chân chánh mà nói thật, nhất là niệm Phật chị chú tụng kinh qua kiếp sau răng đều 32 chiếc đều băng luôn, răng hạt bắp mà toàn là bắp Việt Nam, bắp nít chứ không phải là bắp Mỹ. Dân học bắp Mỹ quật nào lớn lớn này cũng như không, phải không? Do đó mà con cái lớn lên á, chúng ta bắt buộc một số cái. Cái thứ nhất, lễ hằng thuận. Nó cái gì? Lễ hằng thuận là gì? Lễ hằng thuận có nghĩa là đám cưới diễn ra trong chùa. Tôn giáo khác như là Thiên Chúa giáo ta diễn ra trong nhà thờ, không, mình diễn ra trong chùa. Này là mấy chục năm về trước rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Được Hòa Thượng Thiện Hoa đặt cái tên đó là lễ hằng thuận, chứ ngày xưa không phải là tên đó. Bây giờ ta đặt cái tên lễ hằng thuận là đám cưới ở chùa, mà giờ nhiều lắm à. Như vậy con cái đám cưới phải tổ chức ở tại chùa, chư tăng chứng minh, trước tam bảo chứng minh nào có gì. Rồi là ai mày dâu con đã chưa quy tâm bảo thì quy tâm bảo, còn nếu người ta các tôn giáo khác thì mình nên tôn trọng, nó có gì giữ tôn giáo của mình mà thọ pháp tôn giáo của chồng. Ví dụ như mình là nam cưới phải không? Kêu người ta vẫn giữ tôn giáo của mình nhưng mà thọ pháp đi đây đi chùa đi con. Thọ pháp thôi. Nha quý vị, còn mà mình cưới dâu cũng vậy, bắt ăn dâu á, ví dụ dâu theo tôn giáo khác, vẫn giữ tôn giáo khác nhưng mình thọ pháp đây á, có chồng phải theo chồng thọ pháp đi chùa cho vui con ơi, cái đi từ từ đi luôn. Vậy thôi à, mình không ép ai chứ á, không ép, nhưng mà đi mà không được cho ở nhà, đi ở nhà ở nhà buồn lắm con, ở nhà nguyên gia đình đi chùa chứ thì con ở nhà buồn lắm, thôi đi chung cho má không ép đó, nhưng mà ở nhà mình con buồn kỳ nên con đi với má đi chùa, vậy thôi á. Mình tính vậy. Về là những cái ngày lễ lớn á, không có gì, những ngày cái lớn gia đình mình, ví dụ như là lễ Vu Lan nè, phải có cái bằng Phật đản sanh. Đó, giống hịch gì đó, bằng đản sanh ở nhà mình đó, làm gì đó cho đẹp, cho con cái ra vô nhằm khi nó không theo tôn giáo thấy biết ngày Phật đản, để là ngày Phật đản không có gì, rồi để mấy cái câu lịch sử của Đức Phật, để dài nè, 2-3 câu thơ lịch sử Đức Phật đó, hình chuyện tranh đó, để cho nó coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai. Ở nhà phải lập cái bàn gì đó, nhà ai lập cái bàn gì đó, bắt đầu treo cờ Phật giáo không có gì ở nhà, để chỉ nhìn vào thấy biết, nhất là cái ngày lễ Vu Lan và ngày lễ đản sanh, hai ngày lễ đó quý vị. Ngày lễ Vu Lan á, chúng ta cũng làm cái báo hiếu, bông hồng tặng mẹ, cái biểu tượng á, cái gì bông hồng tặng mẹ, mình nói cái hình của người mẹ ôm người con, có tặng cái bông hồng mà tặng bông hồng đỏ nghe, đừng tặng bông hồng trắng nha, mình tặng bông hồng đỏ vậy đó, để cho biết cái chữ hiếu của nhà Phật đối với gia đình đời của mình như thế nào. Nên mình làm vậy vô tình chung, từ nhỏ mới sanh ra nó biết tới Phật pháp, phải không quý vị? Và sự cúng lại của người cư sĩ nó biết được Phật pháp, rồi sự cúng lại lớn lên nó thấm nhuần ăn sâu. Và một cái điều nữa quý vị, lâu lâu mình cho đi nghe pháp, không thôi mình mướn nghe pháp quý vị. Ngày xưa đó ông cấp cô độc á, ông làm tu đá. Nhưng tại sao gọi là ông cấp cô độc? Tại vì ông thấy những người cô độc cô đơn, lonely rồi đó, ở ngoài đường không có ai chứ đó, bắt đầu ông cung cấp, ông cho, ông tặng đồ, ông nuôi nấng, nên ông biệt danh gọi là ông cấp cô độc, tức là ông cấp cho những người cô đơn cô độc, cái gì gọi là cấp cô độc. Ông có người con trai mà ông thì đi theo Phật giáo, nhưng mà con trai thì ông chịu theo, mà con trai ham tiền, giàu chứ ham tiền, thì ông mới nói là bữa nay Đức Phật đi đến đó thuyết pháp đó, mà ba lớn tuổi, ba bệnh, ba đi không được, bây giờ con đi nghe pháp, đi nghe pháp bữa gì đây, ba cho con cây vàng nha. Cái ông đi nghe pháp về, hỏi con đi có đi không, đi nghe pháp về, hỏi Đức Phật nói gì, con đâu biết Đức Phật nói gì, con có tới nghe pháp nhưng mà ba ta nói gì cũng đâu biết. Ông là đi nghe pháp một cây, về nói lại y chang lời Đức Phật nói thêm cây nữa, hai cây. Bắt qua bữa sau ổng vô ổng nghe, mà ổng chú ý nha, ổng đem giấy đồ ghi chép nữa chứ, ổng ghi lại cho nó để sợ nó sai, nó sai lời Phật, ổng chú ý dữ lắm. Ai nhờ ổng chú ý, nó rót vào tâm, tại pháp của Phật là khai tâm mở trí cho chúng sanh mà, nó rót vào tâm. Ổng về nhà ổng nói không sót một lời nào cả, ông này ổng có căn tu á, ổng nói sót không sót lời nào cả. Thì qua vậy đúng một tháng trời, ngày nào ổng đi chân á, mấy lần trước thì còn nhắc, mấy lần sau khỏi nhắc, gần tới giờ giảng là ổng đi à, ổng đi ổng nghe không có gì, cho tới là cộng cuối quý thì ổng cấp cô độc á, ổng cộng lại ổng nói là bây giờ ba phải trả cho con bao nhiêu cây vàng. Cái gì con ổng cấp cô độc nói là ê ba trả con làm gì, là bây giờ ta mướn con đi nghe pháp, là con đi nghe pháp là con được lợi ích, làm gì mà ba phải mướn, phải không? Con nghe pháp Đức Phật dạy tam quy ngũ giới, Đức Phật dạy nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy làm thánh thế nào, làm phàm thế nào, khổ thế nào, con đường liệt khổ thế nào, nguyên nhân thế nào là đau khổ, tất cả chúng sanh ai tu tập đều có khả năng tu thành Phật, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nên con nghe pháp con được mở mang trí óc, con được lợi ích, chứ ba đâu được lợi ích đâu, ba trả tiền thôi, ba cất đi bà. Trời ơi, ổng mừng dễ sợ luôn, cái gì mừng cái gì, mừng cái chỗ con ổng bây giờ trở thành người Phật tử thuần thành, nghe pháp biết thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, trở thành người con Phật hồi nào không hay, quy y tam bảo luôn. Thấy chưa, quy y tam bảo luôn, cái là mới cưới cô vợ đó, mới cưới cô vợ nhà, nhầm cô vợ nhà giàu còn giàu dữ hơn cấp cô độc, nên nó gái về nhà ông nể ai chứ á, là nạt chồng chửi chồng. Thì ngày hôm đó là ông Tu Đạt ông mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà cha tăng. Nghe ngoài sau là nạt chồng như nạt con mình vậy. Thì Đức Phật mới nghe ồn ào ngoài sau, mới hỏi ông cấp cô độc tại sao nhà hôm nay cúng cha tăng mà ồn ào vậy. Thì ông cấp cô độc mới nói thiệt là con dâu ngang tàn lắm, coi chồng nó không ra gì chứ nó chửi chồng nó. Như vậy thì sau khi trai tăng xong thì Đức Phật có chia sẻ giảng dạy, thì là Đức Phật giảng dạy, à, mình thì chia sẻ nhưng Đức Phật thì giảng dạy. Thì Đức Phật mới kêu ông Cấp Vô Độc kêu ông dâu ra. Thì Đức Phật mới nói với ông dâu là ở trên đời này có 7 hạng vợ. À, quý vị con chọn cái hạng nào? À, trong cái bài 7 hạng vợ quý vị về coi sạch Google 7 hạng vợ nha. Ở ông kinh, trong kinh hệ thống kinh điển A Hàm á, vừa làm vợ vừa làm mẹ, vừa làm vợ vừa làm chị, vừa làm vợ vừa làm em, vừa làm vợ làm bà chủ, vừa làm vợ vừa làm bạn, vân vân. Tại sao vừa làm vợ làm mẹ? Tại vì vừa làm vợ mà coi chồng mình như con nên chửi mắng như mẹ mắng con, nên nó vừa làm vợ làm mẹ, vừa làm vợ làm bạn là vừa làm vợ mà coi chồng mình như người bạn, sẵn sàng chia sẻ những ngọt bùi cay đắng mà không có suy nghĩ gì vật chất lợi dụng gì cả. Đó là người vừa làm vợ vừa làm bạn, vừa làm vợ vừa làm em gái, là coi chồng mình như người anh trai anh ruột, tâm tình rồi giúp đỡ chăm sóc như là em gái chăm sóc cho anh, rồi vừa làm vợ vừa làm chị là như là người chị gái chăm sóc cho em, và vừa làm vợ vừa làm bà chủ, có nghĩa là quản lý chồng như là quản lý nhân viên của mình vậy đó. Muốn nạt giờ nào nạt, muốn mắng giờ mắng, muốn đuổi giờ nở, muốn xua nào xua. Như vậy tất cả có 7 hạng vợ, và cuối cùng là cái hạng thứ 7 là cái hạng vừa làm vợ vừa làm đầy tớ. Có nghĩa là mình vừa làm vợ mà như người đầy tớ, chồng kêu gì cũng dạ, chồng kêu gì cũng dân, chồng kêu gì cũng làm, chứ không bao giờ dám cãi lại. Chồng đi hay về đều vui vẻ phục vụ cho chồng. Như vậy thì vừa làm vợ mà vừa làm đầy tớ. Vậy trong 7 hạng vợ Như Lai nói ra, con chọn con làm hạng vợ nào? Thì lúc đó vợ con dâu con Cấp Cô Độc á, bạch Đức Thế Tôn hồi nhỏ tới lớn giờ không ai dạy con, con không biết. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy con sáng ra, từ đây trở về sau, từ ngày hôm nay trở về sau, con nguyện quy Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, và con trở thành vừa làm vợ vừa làm đầy tớ trước mặt Phật. Không có gì nó có thiện địa thiệt đó. Chồng nói gì nói không bao giờ cãi, đi hay về không bao giờ em ra cho quý vị. Sau này con này tu đắc quả luôn đó. Không có gì ghê gớm không? Tức là lời dạy của chư Phật nói ra, Phật hóa gia đình. Tất cả ông tu đạt á, ông tu, ông làm cho con của ông tu, ông làm cho dâu ông tu, mà cháu nội đi ra dẫn đi luôn, đi tỉnh xá luôn, dân dân. Phật hóa gia đình chưa có gì thấy chưa? Phật hóa gia đình, một người theo Phật là cả gia đình theo Phật bằng cái cách nào đó, vân vân. Cái cách cuối cùng để cho gia đình theo Phật, mình là bậc mô phạm ở trong gia đình thì gia đình mình mới theo Phật được. Bậc mô phạm là gì? Là làm gương cho người khác, là cái mô hình phạm hạnh cho người khác, noi theo mô hình phạm hạnh đó, gọi là bậc mô phạm. Không có gì. Còn mình tu theo nhà Phật mà mình tu không ra gì chứ ai tu theo mình? Mình khuyên người ta tu đâu tu theo mình được, phải không? Không có gì. Ở bên quận tư nè, thầy con tức ba má con dễ sợ, con nói hoài, con dạy hoài mà không nghe. 70+ tuổi rồi kêu đi quy Tam Bảo tu đi, nói hoài dạy hoài không nghe. Nhầm lúc mà mình còn mắng nữa mà cũng không nghe nữa. Là trời trời, sao cha mẹ, sao con nói con giống không giống cha mẹ con nhỉ? Cái bữa đó qua bên nhà cúng cơm, thì quý thầy lại cúng cơm, tức là cúng dỗ nhà đó. Cúng xong mới ngồi nói chuyện với hai ông bà, thấy cũng hiền lắm. Là hai bác này 70+ tuổi không quy Tam Bảo tu, giống như cô Út vậy đó. Cô Út tu rồi hai bác không tu theo. Ổng cười, ổng la tu như con Út vậy hả? Hỏi sao vậy, sao bác làm gì? Là trời ơi, nó tu mà nó chửi cha mắng mẹ sỏn sỏn, thầy ơi, nó ăn chay mà cái tâm của nó không được gì, chứ nó cho tiền góp của người ta không có đóng cho nó một ngày, nó chửi người ta từ đem từ ông nội, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, cẩm kỹ, nó lâu ra hết, nó chửi người ta vậy. Nó tu kiểu đó, ai tu thầy ơi, nó ăn chay ăn lạc đâu, chuyện dịch lộn gì, nó ăn hết trơn, cái chay lạc đâu thầy ơi. Không nói gì, là rồi lại kiểu này, mình muốn kêu Phật quá gia đình mà mình tu không ra hồn ra vía vậy chứ. Kiểu này mà nói ai nghe, phải không? Phải về Úc, về Úc phải tụng kinh đâu đó đàng hoàng, Úc ngồi thiền niệm Phật trì chú đâu đó đàng hoàng, Úc thương yêu mọi người, cha mẹ kêu Úc ơi mình phải dạ, rồi phải vậy sao á? Thì á Úc mới được lòng cha mẹ chứ. Cha mẹ kêu Úc ơi vậy rồi xong. Thấy chưa? Vậy sao được? Nói gì đâu, mình phải là bậc mô phạm, mình tu rất là đàng hoàng. Tu đàng hoàng là sao? Người ta thấy mình tu mình cũng tu tốt, không thấy mình cũng tu tốt. Thường thường trên bàn Phật mình tu tốt, người ta thấy mình tu tốt, còn không ai thấy mình hỏng tu. Vậy thế vậy đó, tu vậy gọi là tu không tốt đó. Nên ở trong phòng của mình á là làm gì mình cũng làm chứ á, ra ngoài phòng lên tới chánh điện gặp quý thầy quý cô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trời cái môi mỏng dễ sợ luôn. Nhưng mà về nhà cũng tu, tu một mình cũng tu, một mình cũng giữ giới, thậm chí trong toilet cũng tu luôn á. Bởi vì tại người ta tu tâm, còn ngoài tướng mình có thể là chúng ta trong cái đời sống thôi, nhưng mà luôn luôn lúc nào tâm mình giữ cái tâm Phật của mình, dầu cho sống đời sống vợ chồng, dầu cho là đi làm ăn vân vân, tất cả cái điều tu tập hết. Đó không quý vị, nên có ngành nên là con á là đi làm kinh doanh, con sao tu được thầy? Hỏi sao vậy? Kinh doanh á thì mình phải muốn cho của cải vật chất về, phải không, phải lợi nhuận về, luôn luôn lúc nào cũng mong muốn, chân với tâm đó tâm ham mà, tâm thích tâm tham mà làm sao mà tu được. À, nói sai rồi. Làm kinh doanh, làm đúng bắt chánh đạo, chánh mạng chánh nghiệp thì thôi. Muốn của cải vật chất hồi chưa tu á, muốn của cải vật chất về cho mình để thỏa mãn lòng tham của mình, để sở hữu tài sản vật chất. Bây giờ mình cũng muốn của cải vật chất, mình làm ra cho thật nhiều để giúp đỡ mọi người. Hai tâm khác nhau, một tâm Bồ Tát và một tâm vị kỷ, một tâm vị tha. Hai tâm khác nhau, tu rồi vị tha, chưa tu vị kỷ. Vị kỷ là gì? Mình sống ích kỷ cá nhân riêng tư, muốn gom góp về cho mình là mọi người xung quanh đau khổ, mặc sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, tác phẩm tắt đèn ô tắt đố. Như vậy chúng ta mới thấy là khi chúng ta phát tâm tu tập vì người khác chúng ta làm, do đó chúng ta có thể làm nhiều hơn cái lúc mà chúng ta làm cho mình nữa. Nhưng mà chúng ta không kẹt gì trọng dân, chúng ta làm cho mọi người, nên tâm mình tâm Bồ Tát đâu phải tham. Tâm muốn cho có thật nhiều tiền của cải vật chất cho xã hội, giàu đẹp văn minh tất cả cái, đâu phải đó là phải tham. Cho mình mới tham, cho người không phải là tham đâu nha. Cho người là tâm Bồ Tát đó, tâm vì chúng sanh đó. Còn cho mình mới là cái tâm tham. Nên nếu chúng ta tu tập mà chúng ta không phát tâm Bồ Tát, không phát tâm vị tha, chúng ta nuôi dưỡng cái bản ngã mình lên, đó là tham là không đúng rồi đó. Chúng ta diệt trừ cái này đi, chúng ta phát tâm Bồ Tát, phát tâm giúp đỡ mọi người, phải không? Bố thí, cúng dường, quan tâm với mọi người, phát tâm Bồ Tát lan rộng ra thì chúng ta làm cỡ nào nữa, chánh mạng chánh nghiệp là được. Và làm gì lợi ích của mọi người, ít ra cũng vì công nhân, ít ra cũng vì gia đình, ít ra cũng vì xã hội. Lợi nhuận này sẽ đem tới làm cho xã hội được căn nhà, làm cho bệnh viện được cái bệnh viện, làm cho trường học gì đó, vân vân vân, trong lợi ích của ít nước lợi dân đó. Quý vị mới gọi là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc chứ, đó còn tu tu mà không làm gì dân đất nước nghèo sao? Mà không có dân làm không tham, tức là làm cho mọi người không phải là tham, làm cho chính cá nhân mình mới gọi là tham. Nên có những người là tu dạy con được thầy ơi, đâu dám đánh nó, đánh nó phạm sao? Hỏi phạm gì? Là nên mình đánh nó vì tâm mình ác, đánh nó mà tâm không ác mới gọi là đánh. À, mới đầu á mình đánh gì? Vì hả cơn giận của mình. Bây giờ mình đánh nó vì lòng thương nó, dạy nó cho nó tốt mình mới đánh. Nó vì hai tâm hoàn toàn khác nhau. Hồi nãy mình hả giận đã nư mình mới đánh. Còn bây giờ mình đánh nó, mình trên cái đầu roi á, mà đánh đó là đầu có cả tình thương yêu trong đó đó. Thương thì cho dôi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi, ông bà mình nói mà. Ngọt bùi nói hỏi đi luôn quý vị, nó ăn trộm cái con ăn trộm nó đi, ăn trộm đi thành ăn cướp gửi tử hình luôn à. Phải không? Còn bây giờ á làm cho dôi, dôi cho giọt, nghĩa là ngăn chặn liền những điều ác. Phải không quý vị, cho mình và cho mọi người. Như vậy thì chúng ta làm được những điều vậy á, là tóm lại cái thứ nhất á là Phật hóa gia đình, tức một người theo Phật làm cho cả gia đình mình theo Phật. À, thứ hai là phải quy y Tam Bảo trong gia đình, có cái bắt buộc, cái không bắt buộc. Bắt buộc là quy y Tam Bảo, sự cúng lại, đi thưa về trình, ăn cơm niệm Phật, sáng chiều cúng lại và lễ hàng thuận, không có gì bắt buộc. Còn những cái tu chung nè, ngày một tháng phải có tụng kinh hai ba kỳ gì đó chung ở trong gia đình, trong đó thì có ăn chay, nấu ăn chung và đi chùa chung, trong ngày mình kết hợp lại tụng kinh. Thường thường ta tụng ba cái, bốn cái bài kinh chính. Kinh là bài kinh Phúc Đức, bài kinh Thi Ca La Việt, bài kinh U Bà Tắc và bài kinh Nhân Quả Thiện Ác. Bốn bài kinh đó về tụng cho con cháu trong gia đình, cái gì từ từ nó sẽ ăn sâu vào trong tâm khảm. Và là chúng ta tập ăn chay tháng 2 ngày nha. Và trong những ngày lễ lớn thì mình có làm cái lễ đài của Phật Đản Sanh, rồi làm cái lễ đài Du Lan Tình Mẹ. Du Lan Tình Mẹ sao ta không làm lễ đài? Mình phải làm lễ đài chứ, tượng đài của chúng ta là mẹ mà, phải không? Mẹ muôn đời là mẹ con, dù nam hải cạn thái sơn mòn, trăm năm vẫn còn vương hình bóng, tuổi ngọc ngà in dấu lệ son. Nên ta định nghĩa mẹ là gì? Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Do đó mình phải dựng cái tượng đài của mẹ. Mai mốt ai suy nghĩ ra cái biểu tượng nào tượng đài của mẹ làm giống như là cái Phật đản sanh gì đó, mình làm sao? Ai suy nghĩ ra cái mai mốt làm mỗi người chỗ mỗi làm kiểu làm nơi khác nhau. Nên gia đình mình á, một người quy tam bảo thì tất cả người quy tam bảo, và có những cái bắt buộc, có những cái chúng ta hướng dẫn, nhưng mà mình phải làm bậc mô phạm, mình tu cho thật đúng, mình tu á cho thật ngon lành, để mọi người soi vào đó làm tấm gương để chúng ta soi chung theo. Đó là Phật hóa gia đình, để chúng ta tròn cái trách nhiệm để hoằng dương chánh pháp, rồi chúng ta tròn cái trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, rồi tròn trách nhiệm đối với Phật pháp, là sứ mạng với Phật pháp. Nên con cái lớn lên chúng ta tham gia gia đình Phật tử, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử, và tham gia đạo tràng, và tất cả mọi người quy tâm bảo, thì chúng ta đã làm tròn, gia đình sẽ được an vui hạnh phúc, bản thân mình sẽ được lợi lạc, sẽ được bình an, và Phật giáo càng ngày càng lớn mạnh. A Di Đà Phật. Phật đản nữa lại về trường Quan Âm tu viện của chúng ta, có cái lễ đài đẹp, trong đẹp nhất trong những lễ đài đẹp nhất. Nên là ở đây có ni sư Huệ Đức, là một cái vị rất là có cái năng lực và có cái tấm lòng trên con đường Phật pháp. Xin chúc cho chư tôn thiền đức ni và toàn thể quý vị Phật tử Quan Âm tu viện có một mùa Phật đản tràn đầy phúc lạc an lành, gia đình được an vui, và bạn bè luôn luôn lúc nào cũng hòa kính, thân thể mạnh lành, và đặc biệt luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành dưới sự che chở chở che của ánh hào quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.